là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 16 tháng 11, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là trưởng phó các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và tương đương trở lên nghỉ hưu trong năm 2019. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cảm ơn sự đóng góp, công sức, trí tuệ của các đồng chí nguyên là tỉnh ủy viên, trưởng phó các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương trở lên. Đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những năm qua, đồng thời mong rằng với kinh nghiệm công tác, các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu sẽ tiếp tục đóng góp, hiến kế cho các cơ quan, đơn vị nơi công tác, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng mong muốn các đồng chí đã nghỉ hưu sẽ luôn là những cán bộ đảng viên tiêu biểu, mẫu mực, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trở thành tấm gương sáng, mẫu mực trong gia đình và cộng đồng dân cư.
Chiều ngày 17 tháng 11, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019 và ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân ngày truyền thống, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, khơi dậy các phong trào thi đua với nhiều nội dung sôi nổi thiết thực. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp nhân dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo thực hiện tốt lĩnh vực công tác mặt trận, đoàn thể, giám sát và phản biện xã hội, phấn đấu hoàn thành chương trình 144 của Tỉnh ủy. Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã tặng hoa và quà chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân ngày truyền thống.
Sáng nay, huyện Trấn Yên đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Hồng Ca đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Sau 9 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã hoàn thành toàn bộ các tiêu chí và là xã cuối cùng của huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện toàn xã có 100% đường trục xã, trên 80% đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm vừa được bê tông hóa, 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu từ 33 công trình thủy lợi, 100% số hộ gia đình sử dụng điện an toàn. Hồng Ca đã hình thành vùng tre bắt độ, quế, dâu, cây ăn quả, sản xuất hàng hóa gắn với thu mua chế biến sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần nâng thu nhập bình quân của người dân năm 2019 đạt 33 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 10%. Trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Ca. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị xã Hồng Ca tiếp tục củng cố, nâng cao tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí do người dân thực hiện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của huyện Trấn Yên cần tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân, 10 suất quà cho 10 hộ tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới và 5 suất quà cho 5 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cũng đã trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Hồng Ca.
Hòa chung không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, sáng 17 tháng 11, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xuống chung vui dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân tại thôn Khe Trung, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên. Đây là thôn có tới 98% dân số là đồng bào Dao. Toàn thôn hiện còn 20% hộ nghèo, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa của thôn năm 2019 đạt 85%. Phát biểu chung vui với người dân thôn Khe Trung, xã Xuân Tầm trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban công tác mặt trận khu dân cư cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết ra sức thi đua học tập và thực hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy ước hương ước của khu dân cư. Nêu cao hơn nữa tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhân dịp này, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quà cho thôn Khe Trung và cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trao 20 suất quà, huyện Văn Yên trao 5 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của thôn Khe Trung.
Cũng trong sáng 17 tháng 11 năm 2019, Tổ dân phố số 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự. Phát biểu với Tổ nhân dân khu phố số 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tổ dân phố đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, Ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể của khu phố cần làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân, tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu trên địa bàn không có vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, không có trẻ trong độ tuổi bỏ học, không có người sinh con thứ ba. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã tặng quà cho 4 hộ nghèo và quà của tỉnh cho nhân dân tổ dân phố số 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, sáng ngày 17 tháng 11, đồng chí Trần Huy Tuấn, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã chung vui với bà con nhân dân thôn Tiến Minh, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu chung vui với người dân thôn Tiến Minh, đồng chí Trần Huy Tuấn, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đánh giá cao về kết quả phát triển kinh tế xã hội của thôn trong những năm vừa qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhân dân trong thôn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn để tập trung phát triển kinh tế, đặc biệt là phải thay đổi tư duy, phương thức sản xuất để đạt năng suất hiệu quả cao, thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương, từ đó góp phần xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục gần dân, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho dân, đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã tặng quà và hoa chúc mừng nhân dân thôn Tiến Minh.
Ngày 17 tháng 11, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tới dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên. Phát biểu chung vui với bà con thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đã biểu dương những kết quả mà nhân dân trong thôn đạt được và mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do tỉnh, địa phương phát động, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương và xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Khe Đâm và tặng 5 suất quà cho 5 hộ nghèo trong thôn.
Sáng ngày 17 tháng 11, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Lịch, trưởng ban nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tới dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 4, xã Mường Lai, huyện Lục Yên. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy chính quyền và nhân dân thôn 4 xã Mường Lai đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết một cách sáng tạo, đổi mới, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền và nhân dân trong thôn 4 xã Mường Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn. Thay mặt tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, đã tặng quà cho nhân dân thôn 4 và xã Mường Lai 6 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng 5 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 5 hộ nghèo. Ban nội chính tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông huyện Lục Yên và xã Mường Lai cũng tặng hoa và quà chúc mừng cấp ủy và nhân dân thôn 4 nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, ngày 17 tháng 11, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khao Nàng, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên. Thôn Khao Nàng, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên có 142 hộ với 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của cấp ủy chính quyền địa phương đề ra. Đến nay các chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành, thôn có 87% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 87% hộ có công trình hợp vệ sinh, 100% trẻ em đến tuổi được đến trường, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của thôn chỉ còn 22%, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Phát biểu chung vui với người dân thôn Khao Nàng, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy và ban công tác mặt trận thôn cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hương ước quy ước của khu dân cư, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát huy tối đa nội lực, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao 5 suất quà cho các gia đình thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ngày 17 tháng 11, đồng chí Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có 305 hộ với 1.142 nhân khẩu. Trong những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong tổ luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 93%, 100% gia đình học tập. Đặc biệt, ban công tác mặt trận tổ dân phố đã huy động xã hội hóa cùng sự đồng lòng chung sức của người dân làm đường giao thông, ngõ xóm, điện chiếu sáng và các thiết chế văn hóa với số tiền trên 140 triệu đồng.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cùng nhau góp sức xây dựng nông thôn mới đã giúp cho đời sống của người dân thôn Liều 2, xã Hát Liều từng bước được nâng lên. Diện mạo nông thôn mới miền núi có nhiều khởi sắc. Người dân thực sự đã cảm nhận được sự thay đổi trong đời sống hàng ngày. Đó là kết quả mà chúng tôi ghi nhận được trong quá trình tác nghiệp tại thôn nông thôn mới Liều 2, xã Hát Liều. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Thôn Liều 2 nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Kể từ khi được xã và thôn tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thôn, chị Lò Thị Bình đã bàn với gia đình phải mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vừa để nâng cao đời sống gia đình, vừa để góp sức cùng với bà con trong thôn xây dựng cơ sở vật chất khang trang hơn. Vì thế, chị đã mạnh dạn đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi với quy mô 50 con lợn thịt và 3 con lợn nái. Cùng với mở rộng quy mô chăn nuôi lợn, chị nuôi thêm gà thả vườn và 2 ao cá. Nhờ đó, tổng thu nhập hàng năm đạt trên dưới 200 triệu đồng. Riêng trong tuần thứ 2 của tháng 11, chị đã thu được trên 70 triệu đồng từ tiền bán lợn thịt. Thu nhập ổn định, đời sống được nâng lên, không chỉ giúp chị thoát nghèo, có của ăn, của để mà chị còn tích cực đóng góp cùng với bà con trong xây dựng nông thôn mới. Chị Lò Thị Bình, thôn Liều 2, xã Hát Liều chia sẻ.
Ở chăn nuôi thì mình cũng bỏ công bỏ ấy ra để chăn rồi thì lợn thì cũng có rồi thì nâng giá lên nữa. Thì gia đình tôi năm nay thì cũng khá giả hơn một chút.
Từ mô hình của chị Bình đã lan tỏa đến nhiều hộ dân trong thôn và nhiều hộ dân cũng được chị Bình chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế. Nhờ đó, thôn Liều 2 đã xuất hiện ngày càng nhiều những gia đình mạnh dạn, phát triển kinh tế theo mô hình tổng hợp, có mức thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi năm, như gia đình ông Hoàng Đình Văn, bà Lò Thị Lan. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thôn giảm theo từng năm. Nếu như trước đây thôn có hơn 40 hộ nghèo, thì nay toàn thôn chỉ còn 17 hộ nghèo trong tổng số 172 hộ dân. Khi triển khai xây dựng nông thôn mới, thôn Liều 2 đặc biệt coi trọng đến hệ thống đường giao thông nông thôn, bởi hầu hết đường trong thôn là đường đất đi lại khó khăn, cản trở việc giao thương phát triển kinh tế của bà con. Do vậy, thôn đã huy động mọi nguồn lực để mở đường. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thôn đã vận động được 50 hộ hiến đất làm đường với tổng số trên 5.000 m² và huy động được hàng nghìn ngày công lao động tham gia mở mới và nâng cấp các tuyến đường liên thôn. Nhờ đó, thôn đã mở mới bê tông hóa được 3 tuyến đường với tổng chiều dài gần 1,8 km. Chị Lò Thị Lan, người đã tự nguyện hiến nguyên một ao cá để mở đường nội đồng của thôn Bộc Bạch.
Đoàn nó quan tâm bọn em cũng cố gắng phải hiến đất làm đường thôi.
Từ chỗ hệ thống giao thông chủ yếu là đường đất thì đến nay hầu hết các tuyến đường liên thôn, nội đồng đều được bê tông hóa. Có đường giao thông thuận tiện, bà con phấn khởi tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Quan trọng hơn cả là mỗi người dân trong thôn đều cảm nhận được sự thay đổi hàng ngày của thôn kể từ khi xây dựng nông thôn mới. Ông Lò Văn Đính, một người cao niên của thôn Liều 2, phấn khởi nói.
Tôi là vận động nhân dân ở hiến đất là rất là nhiều. Mấy con đường này là toàn là bởi vì là chúng tôi không có đây là lên bù đâu. Do là bà con ở hiến đất hết, bây giờ đường đi lối lại thì rất là đẹp.
Từ xây dựng nông thôn mới, thôn Liều 2 đã kiên cố hóa được 3 tuyến đường kênh mương nội đồng với tổng chiều dài 1,8 km, góp phần để thôn nâng cao sản xuất lương thực trên cả 3 tiêu chí: năng suất, sản lượng và diện tích. Cùng với cây lúa, bà con trong thôn đã đẩy mạnh phát triển trồng rau xanh theo vụ. Đến nay, thôn đã duy trì và chăm sóc tốt 3 hectare rau xanh cung cấp cho bà con trong huyện và phát triển thêm các ngành nghề mới như mô hình phát triển kinh tế hợp tác xã, mô hình du lịch cộng đồng homestay, mô hình chăn nuôi 5 con lợn nái, 50 con lợn thịt trở lên, mô hình cánh đồng một giống lúa trên quy mô 60 hectare, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. Đời sống nhân dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân. Đến nay, thôn đã có nhà văn hóa với đầy đủ các trang thiết bị, phục vụ hội họp cũng như tổ chức các hoạt động chung. Có sân chơi thể thao với các trang thiết bị, dụng cụ để thể dục thể thao với phong trào thể thao quần chúng, đáp ứng được trên 90% nhu cầu của người dân. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đồng bào trong thôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết một lòng, cùng nhau góp sức xây dựng nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đã tạo đề để thôn Liều 2 cán đích nông thôn mới sớm hơn so với kế hoạch. Chia sẻ về một số phương án trong xây dựng nông thôn mới, anh Lò Văn Vượng, trưởng thôn Liều 2, xã Hát Liều nói.
Trong thời gian tới thì tiếp tục vận động bà con nhân dân để hiến đất mở các tuyến đường còn lại. Về phát triển kinh tế thì của hộ thì chúng tôi sẽ vận động các hộ là những hộ nào chăn nuôi tốt thì sẽ vận động bà con tiếp tục chăn nuôi về như lợn, gà đấy thì để nó phát triển hơn.
Nhờ nêu cao tinh thần đoàn kết một lòng chung sức xây dựng bản làng mà người dân thôn Liều 2, một vùng nông thôn đặc biệt khó khăn của xã Hát Liều, đã phát triển vươn lên trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của xã Hát Liều. Việc thôn đạt chuẩn nông thôn mới không chỉ đem lại diện mạo mới cho bản làng vùng cao, cho đồng bào Thái nơi đây, mà còn góp phần tích cực để xã Hát Liều hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và cán đích trước một năm so với kế hoạch. Ghi nhận về những thành tích đó, thôn được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 1 năm 2017-2018.
Thưa quý vị và các bạn, chuyện giáo viên mầm non là nữ chẳng có gì là lạ, bởi nghề cô nuôi dạy trẻ được coi là nghề dành cho phái yếu. Song thầy giáo mầm non Giàng Ali mà chúng tôi được gặp tại trường mầm non Hoa Hồng, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã khiến chúng tôi phải thay đổi quan niệm về giới tính và nghề nghiệp. Chúng tôi gọi đó là người thầy đặc biệt. Chính sự cố gắng nỗ lực của thầy đã viết lên câu chuyện cảm động trong sự nghiệp chồng người ở nơi non cao Trạm Tấu. Việc đưa đón học sinh mỗi khi trời mưa, đường trơn là chuyện thường ngày đối với thầy giáo Giàng Ali, trường mầm non Hoa Hồng, xã Xà Hồ. Và đối với ba em Giàng A Khua, chớ A Trinh và chớ Thị Sông thì việc được thầy đưa đón đã trở nên rất quen thuộc. Nhà của ba em tuy ở cách trường không xa nhưng đường đi khá dốc, lại phải đi qua khe nước nên khá nguy hiểm, nhất là vào những hôm trời mưa. Thường các em nhỏ, gia đình neo người, không có người đưa đón, thầy Ly thường đến tận nhà để đón các em. Thầy giáo Giàng Ali, giáo viên trường mầm non Hoa Hồng, xã Xà Hồ chia sẻ.
Bởi vì là cái đường xá đi lại khó khăn, cho nên là thời tiết không ủng hộ, thời tiết chuyển nắng thì không sao, nhưng mà trời mưa thì các cháu không đi lại được. Nên là chúng tôi rất quan tâm đến các cháu, chúng tôi phải đến tận nhà đón các cháu để đến lớp.
Được tận mắt chứng kiến một buổi học của lớp mầm non do thầy Giàng Ali chủ nhiệm, mới thấy được tình cảm, lòng nhiệt huyết của thầy dành cho các cháu. Không chỉ là làm cho xong trách nhiệm, mà trong từng cử chỉ nhỏ nhất cũng chứa đựng tình cảm, lòng nhiệt huyết, yêu nghề mến trẻ của thầy. Không giống như giáo viên tiểu học hay trung học cơ sở, giáo dục mầm non đòi hỏi giáo viên phải vừa dạy vừa dỗ, từ lời nói đến cử chỉ phải nhẹ nhàng. Yêu cầu này đối với chị em nữ đã khó, còn đối với nam giới thì càng khó hơn. Nhưng vì lòng yêu nghề mến trẻ, thầy Ly đã quyết tâm làm cho bằng được. Dù từng cử chỉ ân cần, âu yếm khi trẻ khóc, từng động tác múa khi dạy hát, hay bón từng thìa cơm, ngụm nước cho trẻ vẫn còn đôi chút gượng gạo, nhất là múa chưa được đẹp, hát chưa hay như cô giáo. Song thầy vẫn say sưa làm, nó thể hiện được sự cố gắng, quyết tâm và tâm huyết của thầy dành cho các em. Và để làm được điều đó, thầy đã không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ từ các đồng nghiệp trong trường, qua sách báo và qua mạng để đáp ứng được nhu cầu giảng dạy. Thầy giáo Giàng Ali, giáo viên trường mầm non Hoa Hồng, xã Xà Hồ cho biết thêm.
Là tôi xuống mầm non, tôi dạy mầm non này thì nhìn chung là cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì mình là con trai, mình không hiểu như các cô, và mình dạy hát, dạy múa, dạy tập thể dục các khoảng, cho nên là mình là người con trai, mình làm rất là vất vả. Nhưng mà tôi rất là yêu nghề, yêu trẻ, nên là tôi cũng phải tạo điều kiện hết sức để làm hết mình để dạy cho các cháu ở trên thôn bảng vùng cao, để cho các cháu hiểu biết được.
Công việc thường ngày của thầy Ly thường bắt đầu từ 7 giờ kém. Lớp học của thầy có 32 cháu 4 tuổi. Do các cháu còn nhỏ nên thầy phải đến sớm để vệ sinh cá nhân cho các cháu, từ rửa mặt, chải tóc đến sửa lại quần áo cho gọn gàng. Sau hàng tiếng đồng hồ với công việc quen thuộc là rửa mặt, chải đầu, thầy trò bắt đầu học. Để duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, trong giờ học, thầy Ly luôn tạo không khí vui vẻ, thoải mái, không gò bó, để khơi dậy ý thức tự giác, muốn đến lớp của trẻ. Lúc ngoài giờ, thầy vui đùa cùng các cháu, để trẻ có cảm giác thầy là người thân thiết, không xa lạ. Vì thế, dù là điểm trường chính, nhiều em xa nhà đến 3-4 cây số, song tỷ lệ chuyên cần trong lớp học của thầy vẫn luôn đạt từ 95-100%. Tỷ lệ bé chăm bé ngoan luôn đạt cao. Đánh giá về chất lượng giáo dục lớp học do thầy Giàng Ali chủ nhiệm. Thầy giáo Giàng Ali, một người có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, với nụ cười hiền hậu, giọng nói tiếng phổ thông rất lưu loát. Thầy Ly hiện là giáo viên nam duy nhất của trường mầm non Hoa Hồng, xã Xà Hồ, và là một trong số ít thầy giáo mầm non của huyện Trạm Tấu là nam giới. 43 năm tuổi đời, thầy giáo Giàng Ali đã có 24 năm gắn bó với sự nghiệp chồng người. Chặng đường 24 năm công tác, 22 năm tuổi đảng là ngần ấy thời gian, bước chân thầy in dấu tại các bản làng vùng cao, trong đó chủ yếu là các thôn bản của xã Bản Mù, Xà Hồ và Tà Xí Láng. Từ năm học 2015, thầy được chuyển sang ngành học mầm non. Dù là ngành học mới, đòi hỏi rất nhiều tố chất của chị em phụ nữ, song thầy luôn cố gắng để đáp ứng được yêu cầu của ngành. Về vấn đề này, cô giáo Vũ Thị Ngọc Bích, giáo viên cùng phụ trách lớp với thầy Ly, cho biết.
Thầy rất là tận tình và nhiệt huyết với công việc. Về chuyên môn thì thầy luôn học hỏi bạn bè đồng nghiệp để trau dồi cái trình độ chuyên môn của mình. Và trong cái năm học này thì là hai thầy trò chúng em sẽ quyết tâm là đẩy mạnh cái tỷ lệ chuyên cần của học sinh nâng cao hơn.
Vượt qua được những khó khăn thách thức của nghề cô nuôi dạy trẻ, thầy Ly ở điểm trường mầm non Hoa Hồng xã Xà Hồ vẫn miệt mài bám trường, bám lớp, ươm những mầm xanh trên núi, mang ánh sáng của Đảng đến với người dân nơi đây. Những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười chúm chím của trẻ thơ và niềm vui của các phụ huynh vào giờ đón trẻ chính là động lực để người thầy đặc biệt Giảng A Ly tiếp tục cống hiến cho vùng cao, để yêu thương những đứa trẻ như con của mình. Thầy đã có những đóng góp tích cực để ngành giáo dục mầm non Trạm Tấu được phổ cập đúng độ tuổi ở 12 trên 12 xã thị trấn, thêm một thành tích trong sự nghiệp giáo dục vùng cao. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-873-668.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo đất 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo đất 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Kỳ ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.